Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật: con kính bạch thầy ạ, con là một Phật tử ở Đông Anh, con xin thầy bố thí chỉ dạy cho con về vấn đề như sau. Gia đình con được nhà chùa về bốc bát hương thờ Phật và thờ gia tiên, nhưng bố mẹ chồng con không hiểu Phật pháp nên bảo thờ Phật là rước ma về nhà và làm cho các cụ tổ tiên không có chỗ về. Vậy nên bố mẹ con lại nhờ một người chuyển đi cúng ở làng, bốc một bát hương thờ thần linh, gia tiên trong một bát hương và thờ ở tầng 1. Nhà con thờ Phật và gia tiên, nhà chùa bốc cho thì thờ trên tầng 3, chung một nhà. Con xin thầy bố thí chỉ dạy cho con biết gia đình con thờ cúng vậy có sao không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Cái việc thờ phụng á, khi chúng ta còn ở chung trong một gia đình, trước khi chúng ta làm những cái việc đó, nên thống nhất quan điểm và tư tưởng trên dưới hòa thuận đã thì mới làm. Chúng ta làm như thế có phải chẳng đoạn mất cái thiện căn của người khác hay sao? Mình tin Phật, thờ Phật đó là chuyện gì? Cực kỳ đúng đắn rồi, chuẩn mực rồi, và phù hợp rồi, công đức vô lượng rồi. Nhưng mà người thân của chúng ta, đặc biệt người thân đó lại làm gì? Làm bố, làm mẹ, làm người có quyền, có thế ở trong gia đình, hoặc là có địa vị ở trong gia đình. Ít nhất không quyền, không thế, nhưng mà người ta là bố, là mẹ, mình là con cái cũng phải tôn trọng vậy. Cho nên trước khi làm những cái việc lớn như thế, chúng ta nên xin ý kiến bố mẹ, giải thích cho bố mẹ hiểu. Bao giờ người ta hiểu, người ta thông rồi, thì chúng ta mới thỉnh sư về làm lễ bốc bát hương thờ Phật, thờ thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu á, thì trên dưới nó hòa thuận, nó sẽ tốt hơn. Bố mẹ chưa hiểu mà chúng ta cứ đùng đùng mang thỉnh sư về bốc bát hương thờ Phật, thờ thần linh, gia tiên cho, đấy kết quả đấy. Bố bảo chúng mày rước Phật về, như rước ma về nhà khiến cho gia tiên nhà tao không về được, cho nên bố đem gọi người khác đến bỏ hết bát hương thờ Phật đi. Như vậy có phải là trong một gia đình tự mình làm khó cho mình hay không? Tự mình đoạn mất thiện căn của bố mình hay không? Đó, khi mà người thân của mình giải thích bằng mọi cách rồi mà người thân vẫn không hiểu, cái duyên của họ vẫn chưa đủ, chưa đến, họ không hiểu, họ không muốn, thì thôi mình cũng đừng có vội vàng gì mà đoán sư về bốc bát hương thờ Phật, cũng chẳng có vội vàng gì mà treo cái bức ảnh Phật ở trong nhà mình làm gì. Mình cố gắng tin Phật, lễ Phật, niệm Phật ở trong tâm để hồi hướng cho người thân trong nhà đã. Có thời gian rảnh rỗi thì mình có thể tới chùa được, thì mình ra chùa mình lễ Phật, mình tụng kinh, niệm Phật để hồi hướng cho người thân trong gia đình đã. Bao giờ duyên của người thân đủ, họ tự nhiên sẽ hiểu ấy mà. Đấy, thầy kể cho các Phật tử một trường hợp. Một ông đại tá quân đội ở trong Nghệ An, vợ rất là mộ Phật, đi chùa suốt ngày. Nhưng mà lúc ông còn ở trong quân đội á, thì thỉnh thoảng ông mới về thăm nhà, thì bà đi chùa suốt ngày được. Nhưng khi ông nghỉ hưu một cái bắt đầu thì về bà không đi chùa được nữa. Lúc đó thì ở với nhau một thời gian thì bà thì trước đây thì cứ nghe các Phật tử đi chùa một cái là dẫn đoàn đi ngay. Nhưng bây giờ ông chồng ông về, ông nghỉ hưu rồi, ông suốt ngày ông rủ vợ đi thì đi ăn cỗ, đi đánh chén, mà ông cũng không biết là vợ mình ăn chay. Vợ cũng khéo, cứ ngày nào chồng về thì vẫn ăn bình thường với chồng, nhưng mà ăn ít hơn, ăn cho chồng vui, thậm chí vẫn làm đồ cho chồng ăn. Nhưng chồng đi khỏi một cái thì lại ăn chay. Tu như thế mấy năm trời, hồi hướng cho chồng nhưng mà vẫn chưa cảm hóa được chồng. Thế một lần này về thì cái năm 2012 đó, ở trên chùa Tản Viên chúng ta mà đón Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức cái Pháp hội Trung Phong lần đầu tiên ở chùa Tản Viên. Thế bà vợ bà mới lừa chồng. Lừa chồng là hôm nay ở ngoài núi Ba Vì, ở trên đền Bác, không biết hôm nay có cái việc gì lớn lắm. Nghe bảo cả các bác lãnh đạo Trung ương cũng về thắp hương cũng ấy lớn lắm. Thôi hai vợ chồng mình hôm nay đi ra đấy để thắp hương dỗ lễ Bác đi. Thế là chồng bộ đội mà bảo đi lễ Bác Hồ thì đi chứ. Đi ngay. Hai vợ chồng ở trong tận trong Nghệ An đi xe đi đường Hồ Chí Minh đi ra lễ ở trên trên đền Thượng, đền Bác ấy, lễ trên đền Bác. Lên thắp hương trên đền Bác xong thì khoảng độ tầm 3-4 giờ chiều gì đó. Lúc đó là đang vào thời đệ nhị Trung Phong ở trên núi này, khoảng vào 4 giờ chiều khoảng tầm đấy. Thế vợ thấy lễ chồng lễ Bác xong thì bắt đầu lại nói với chồng là em còn nghe nói là ở bên phía sườn Tây á, chỗ Đá Trông á, đi lên mà có cái ngôi đền thờ Đức Thánh Tản là thiêng lắm. Hay là vợ chồng mình từ trong Nghệ An ra tới đây á, còn sớm hai vợ chồng mình đi lên đó thắp hương cho cụ một tí. Thì bộ đội mà nói là thờ Đức Thánh Tản. Đức Thánh Tản thì ngày xưa là một vị đại tướng gì ấy? Đại tướng quân, là đệ nhất phúc thần, còn hơn cả Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh cơ mà. Đó, cho nên người ta làm bộ đội, cho nên chồng vợ lừa rất là khéo. Đầu tiên là lừa đi thắp hương lễ Bác gì ấy? Bác Hồ ở trên đỉnh đền Thượng, đỉnh đường đền Vua. Sau đó lại lừa là ở trên đền Trung, nơi chính cung của Đức Thánh Tản là linh thiêng lắm. Ngài là vị thánh đệ nhất phúc trần, các thứ đó. Thế là chồng nghe ở còn sớm thì thôi. Chiều vợ, hai vợ chồng phóng xe lên thắp hương cho Đức Thánh. Lên thắp hương cho Đức Thánh xong một cái lại bảo là ôi anh ơi, hôm nay bên chùa nó ngay gần đây, bên chùa chắc có cái lễ gì đầy nhiều Phật tử vào đông thế. Thì thôi, đã lên tới đây rồi thì lễ thánh thì mình cũng vào thắp hương cúng dường Đức Phật chút xíu. Ông gãi đầu gãi tai tí, ông bảo thì thôi, chiều bà tí cho nên vào thắp hương. Vào chùa thắp hương thì lên thì lúc đó mọi người đang vào thời đệ nhị Trung Phong tam thể niệm. Bà thì đi vào thắp hương xong nói với chồng là thế thì anh ở ngoài đợi em một tí, em vào em theo lễ một chút xíu, anh cứ ở ngoài anh đợi. Thế ông ở ngoài ông cầm cái máy ảnh, lúc đó ông bộ đội mà về nghỉ hưu về ông có cái máy ảnh. Ông cầm máy ảnh ông cứ chụp. Xong rồi thế nào ông mới chụp thấy thì nhiều những cái hiện tượng lạ ở trong ảnh của ông ấy. Trong cái máy ảnh nó hiện lên, có cái máy ảnh nó hiện lên như đóa hoa sen, có cái máy ảnh nó hiện lên như là hình Bồ Tát Quan Âm, mà có cái máy ảnh nó hiện lên như là Đức Phật Di Đà, rõ ràng nhìn rất là rõ. Cho nên ông ấy thấy giật mình nhưng mà gọi vợ ra. Và ông gọi vợ ra, ông thấy và sao máy ảnh của tôi chụp được cái gì nó lạ này. Xong vợ thấy như thế, vợ mới bảo ôi dồi ôi, thế là anh nhân duyên lắm. Anh nhân duyên lắm anh mới thấy Phật đấy. Thế là vừa nói như thế xong một cái thì khuyên ông bảo là thế thì anh chắc có duyên với Phật đấy. Thế thì anh phải rồi, anh bảo anh lễ nhà ngài một tí đi rồi anh ra. Thế ông cũng vào, ông nghe thì ông tin vợ, ông vào ông xá xá lễ tí xong ra. Ông ra thì tự nhiên là tự mắt thật của ông ấy, chứ không phải máy ảnh nữa. Mà mắt thật của ông ấy nhìn thấy thì những cái chùm ánh sáng nó cứ như bóng bay xanh vàng đỏ trắng, nó bay là khắp cái ngọn cây từ trên đỉnh núi Ba Vì nó bay xuống. Rồi bay hết các sườn tây của núi Ba Vì mà mắt ông nhìn thấy. Rồi ông còn gọi cả vợ ra, rồi gọi một số Phật tử đang chấp tác ra nhìn nữa, cũng thấy hết. Cho nên bắt đầu từ hôm đó là bố gì? Bố tin sái cổ bố ra. Đấy. Bao nhiêu những cái học ở trong ghế nhà trường quân sự trước đây là gì? Vô thần, vô thánh, tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân, rơi rụng hết, tin luôn. bắt đầu ở lại lễ luôn hết cả 3 ngày. Đấy, tối hôm đấy ngủ không về Nghệ An nữa. không về Nghệ An nữa, xong rồi ở luôn ngày thứ hai, ở luôn hết ngày thứ ba, xong ngày thứ ba là gì? Quy y Tam Bảo luôn. Nhanh thế đấy các quý vị. Đại tá quân đội nhanh thế. Xong rồi về còn bán cả cái biệt thự ở dưới cái Hồ Tây, về xây một ngôi chùa ở trong Nghệ An, cải gia vi tự. Bán cả, không ở biệt thự vì chắc là cũng làm ăn có miếng ăn miếng để, cho nên mua được cái biệt thự ở ngoài vệ Hồ Tây nhé, mà bán biệt thự Hồ Tây về xây một ngôi chùa. Cái đợt đấy cứ thỉnh thầy vào để chủ trì, nhưng thầy bảo thôi xa quá thầy không chủ trì được, xa quá. Cái chùa gần gần trên đường đi thẳng cái đường Hồ Chí Minh vào đấy. Chúng ta thấy duyên nó đến mà thì dễ lắm. Mà trước đó thì vợ đi chùa thì cứ phải trốn chui trốn lủi, khổ thế đấy. Duyên nó đến. Cho nên chúng ta cũng chẳng ngại gì mà cứ thẳng thắn mà thưa với bố với mẹ với các cụ. Đấy. Thờ Phật đâu có phải là thờ ma đâu các quý vị. Phật là gì? Là đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi. Là một bậc là gì? Cả trời người đều cung kính và tôn trọng cơ mà. Cho nên á, họ nhân duyên gọi chưa đủ, họ mới hiểu lầm. Họ mới nghĩ là thờ Phật thì giống như thờ ma. Thờ Phật thì ra tiên là không về được. Đấy là họ hiểu thế. Thì bây giờ chúng ta phần làm con làm cái thì phải làm sao cho các cụ hiểu. Các cụ chưa hiểu thì chúng ta cũng chớ có gì, chớ có gây căng thẳng để cho tan vỡ hạnh phúc gia đình làm gì. Bao giờ các cụ hiểu rồi sẽ tính. Còn các cụ chưa hiểu thì chúng ta cứ thờ Phật ở trong tâm. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật là được. Đó. Thế trong tâm có Phật, tâm mình làm Phật, tâm mình là Phật là được. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi như vậy thì thôi, thì nghĩ là bây giờ thôi, chuyện đã qua rồi, chuyện bỏ bát hương thờ Phật thì ông cụ cũng đã làm rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ về vợ chồng phải sống làm sao đó cho nó hài hòa, trên kính dưới nhường. Mình lại càng phải tốt với ông cụ nhiều hơn. Ở chung một nhà mà hai ban thờ như thế này thì nghĩ là chắc là cũng có vấn đề rồi. Thế bây giờ mình phải là cái người học Phật, mình phải người từ bi hỷ xả. Mình phải luôn luôn chịu cái thiệt về bản thân. Và coi bố, coi mẹ mình như là vị Phật sống ở trong gia đình ấy, để mà cung cung kính kính. Bố mẹ chưa hiểu thì mình cứ nhận cái phần sai về mình đã. Và mình làm hết cái trách nhiệm, cái bổn phận của người làm con, đặc biệt là một người đệ tử Phật nữa. Đó, Phật dạy chúng ta tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật cơ mà. Cho nên bố mẹ chưa hiểu chúng ta cũng chớ có vội vàng, chớ có căng thẳng, mà hãy tìm mọi cách để làm sao cho bố mẹ hoan hỷ dần dần. Đấy, có cái trường hợp ở ngoài, ngay ngoài sân Tây này, đấy. Cái này hình như ngày xưa là mẹ sư cô Anh Nghiêm kể sao cái trường hợp mà đi vợ trốn đi vào chùa, chồng cấm không cho đi vì bắt vợ đi bán rau muống cái gì gì đấy, đúng không? Kể một lần hai lần rồi đấy. Đó, nhưng cuối cùng vợ cứ thế là về, không cho tụng kinh ở nhà thì vợ gì? Vợ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng ở nhà. Thỉnh thoảng lại lén vào đây tụng một thời kinh hoặc nghe một thời pháp, xong rồi về vội để nấu cơm cho ông. Thế mà về một thời gian vài tháng sau tự nhiên cảm hóa được ông, thế là thay đổi được cả tính nết của ông chồng luôn. Thế là gia đình hạnh phúc luôn. Đó. Làm cái gì cũng thế, chúng ta cũng phải từ từ. Cái duyên của họ đến một cái thì cản cũng không được các quý vị. Các cụ ở ngoài đời người ta nói là thời đến là cản không được. Đấy. Cho nên trường hợp gia đình Phật tử này thôi, cái việc thờ phụng tạm thời như thế cứ để nguyên như thế đã. Quan trọng nhất bây giờ cái cách hành xử của đạo làm con đối với bố mẹ, đối với ông bà, đối với các cụ, làm sao để cho các cụ hoan hỷ, dần 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 tìm cái phương tiện để có thể các cụ hiểu được thì lúc đó tính sau. Còn bây giờ cứ để nguyên như thế, đừng có dở ra làm gì nữa cho nó hai bên, hai gia đình, bố mẹ với gia đình nhà mình lại bất hòa thì không hay. Người học Phật như thế là sai với lời Phật dạy.